Mùa thu năm 2008, trước sự chứng kiến của các vị cư sĩ hộ pháp trong thôn, lão hòa thượng trịnh trọng giao phó lại chùa Lai Phật cho đệ tử của ngài, pháp sư Ấn Chí. Lão hòa thượng nói: tuổi tác ta lớn rồi, đến lúc phải buông bỏ rồi. Chùa Lai Phật giao lại cho con, ta yên tâm, sau này con phải làm thật tốt. Pháp sư Ấn Chí quỳ trước mặt sư phụ nói: sư phụ, xin thầy yên tâm, con nhất định không để thầy thất vọng. Con sẽ khắc ghi lời dạy của thầy, một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, tận phận trách nhiệm bản thân, tùy duyên độ chúng, tiếp tục truyền thừa truyền thống tốt đẹp của chùa Lai Phật. Về chuyện quản lý tự viện, lão hòa thượng thường khai thị nói: đừng sợ không có chùa, chỉ sợ không có đạo. Chẳng thà không có người, không thể không có pháp. Con không đến ta không trách, đến rồi thì phải thọ giới của ta. Ngài lại dặn dò pháp sư Ấn Chí: không sợ không có chùa, chỉ sợ không có đạo. Còn nói: không biết không bù, không xứng đáng trụ trì. Ý nghĩa của câu nói này là để pháp sư Ấn Chí có thể nhịn, còn phải nhường, không thể giống như người khác được. Tự viện giao cho pháp sư Ấn Chí, công việc mỗi ngày của lão hòa thượng Ngã Hiền là lao động niệm Phật. Một năm trước khi lão hòa thượng vãng sanh, từng nói với một vị cư sĩ: tôi không biết chữ, làm sao trụ trì? Bây giờ tôi chỉ niệm Phật của tôi. Ngài nói với pháp sư Ấn Chí: đừng sợ không có chùa, chỉ sợ không có đạo. Ngài còn căn dặn pháp sư Ấn Chí: không điếc, không mù, không xứng đáng trụ trì. Ý là bảo pháp sư phải nhẫn, phải nhường. Ngôi chùa nhỏ này ở dưới quê rất dễ bị xem thường, không ai muốn ở, cũng không ai đến tranh giành. Người chân chánh tu hành ở đây tâm sẽ an. Lão hòa thượng Ngã Hiền ở đây bình bình an an đã sống mấy chục năm, không tranh với người, không cầu với đời. Ngài hoàn toàn dựa vào cuộc sống nghề nông, cho nên không cầu ai, không cần thiết ai cúng dường. Lúc vãng sanh thì hiện tướng tốt lành, lấy đây để hóa độ chúng sanh. Sau khi lão hòa thượng vãng sanh, trụ trì chùa Lai Phật, pháp sư Ấn Chí trịnh trọng tuyên bố mấy việc. Thứ nhất, chùa Lai Phật vì triệt để kế thừa gia phong của lão hòa thượng Hải Diện, sau này sẽ không cho đăng ký, tức là tá túc trong chùa. Cũng chính là nói, bất luận là pháp sư xuất gia hay là cư sĩ tại gia, nếu có ý muốn nghỉ lại ở chùa Lai Phật, cả thảy tự viện đều không tiếp đãi. Thứ hai, nếu có người đến chùa Lai Phật chiêm ngưỡng thánh tích, bao gồm mộ tháp của lão hòa thượng Hải Hiền và nhục thân của pháp sư Hải Khánh, tự viện hoan nghênh, thế nhưng không tiếp nhận tiền của cúng dường. Tự viện hy vọng duy trì gia phong của chính mình, tự mình trồng trọt để duy trì chi phí sinh hoạt của chính mình. Đây là gia phong được hình thành từ lão hòa thượng Hải Hiền 92 năm lao tác không ngơi nghỉ, thực sự là nóng tịnh sông tu. Thứ ba, nếu có phát tâm ghi âm địa quan hoặc ấn tống kinh sách, tự làm chế tác thì được, vui lòng đừng gửi tiền đến chùa Lai Phật. Tự viện không lớn, người xuất gia không đông, hy vọng có thể đỡ những người xuất gia tu hành này nhất tâm niệm Phật, đừng làm cho mệt nhọc vì sự việc khác. Sau cùng, đạo phong của chùa Lai Phật là một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, không tham dự tranh luận nào khác. Nếu muốn Phật pháp hưng, duy chỉ có tăng khen tăng. Chùa Lai Phật hiện nay chúng lưu trú khoảng 20 người, kiên trì Phật thất quanh năm, chỉ ngưỡng niệm Phật. đệ tử tại gia và đệ tử xuất gia đều phát nguyện lấy lão hòa thượng Hải Hiền làm tấm gương, tuân theo đạo phong của lão hòa thượng Hải Hiền, một câu Phật hiệu niệm đến cùng, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, lục hòa đạo tràng, bách nhẫn gia phong, cần lao tiết kiệm, mang Phật pháp thực hiện đầy đủ trong cuộc sống, công việc và xử sự đối người tiếp vật. Lão hòa thượng đúng thật là dương thiện vô công định, quy hóa vô tư thất, tán dương trước đại chúng, góp ý ở phòng riêng. Một buổi chập tối mùa hè năm 2009, thời tiết rất nóng nực, lão hòa thượng Hải Hiền và mấy vị pháp sư trong sân ngồi dưới đất hóng gió. Lão hòa thượng nói rằng người xuất gia không xem trọng ăn mặc, không được phan duyên, không nên hy vọng người khác cúng dường cho con. Người khác cúng dường cho con cũng không thể nói không cần. Con nhận rồi thì bỏ vào thùng công đức hoặc là in ấn kinh sách đều được. Cho dù thế nào cũng không được dùng để chính mình hưởng thụ. Quần áo của mùa hè có thể che thân thì được, mùa đông mà không để lạnh là được. Ăn cơm, cho dù cơm gì ăn đỡ đói thì được rồi. Ăn được ngon, mặc được đẹp thì con không muốn đi Tây Phương nữa rồi. Lão hòa thượng lại nói tiếp, việc gì cũng không nên cầu người, việc gì cũng tự mình làm. Con không nghe người khác thường nói dân đáo vô cầu, phẩm tự cao sao? Không thể kết oán thù với bất cứ người nào. Kết oán thù chính là chúng ta có ngã chấp tất cả các việc trên đời không phải thật, tranh đông giành tây, quay đầu lại chỉ là công giả tràng, tranh qua giành lại, khi chết chỉ còn một miếng đất, có gì đáng tranh chứ? Chỉ cần chăm chỉ niệm Phật, đến thế giới cực lạc cái gì cũng có. Những câu nói dặn dò hậu bối này, bản thân Ngài đã làm được rồi. Cả đời Ngài chỉ là một việc cầu sanh tịnh độ, những việc khác đều không dính vào. Ở thế gian này, chỉ cần những ngày tháng bình thường, có thể sống qua ngày là được. Quần áo chỉ cần được mặc ấm, cơm chỉ cần ăn no. Ngài chưa từng đòi hỏi người khác cúng dường cho Ngài. Ngài lấy đi phóng sinh, in ấn kinh sách, bản thân không thọ dụng. Hành Bồ Tát đạo mà không chấp tướng, lão hòa thượng ấy gì ở cái thế gian này thật sự làm được rồi. Ngài làm tấm gương cho chúng ta. Phật nói với chúng ta ở thế gian này không tranh với người, không cầu với đời, không tranh với tất cả người sự vật, không cầu đối với tất cả vạn pháp. Vì sao vậy? Không phải là thật. Nếu như có tranh có cầu vậy thì sai rồi, đã oan uổng tạo tội nghiệp rồi.
Đạo sư Tịnh Không đương đại đứa cao vọng trọng, Thượng Tịnh Hạ Không lão pháp sư vô cùng tán thán đối với hiền sư. Một vị pháp sư 112 tuổi giảng sanh, một đời tu hành được rất tốt, chánh tri chánh kiến, hoàng hộ chánh pháp. Người theo học tập với Ngài rất nhiều, việc này trong nhà Phật gọi là trượng phu, bèn kêu gọi bốn chúng đệ tử Tịnh Tông học tập với lão hòa thượng Hải Hiền, đích thân vì hiền sư để viết đối liễn 48 nguyện, một bộ đại kinh, một câu Phật hiệu giảng sanh cực lạc, 112 tuổi truyền hoằng chánh pháp, truyền hộ chánh pháp, trở lại Ta Bà. Và còn gì, lão hòa thượng đích thân viết mộ chí để lợi ích người sau. Mộ chí viết: Hiền công hòa thượng, tấm gương nhà Phật, không làm kinh sám, xa lìa lợi dưỡng, nghiêm trì giới luật, bốn chúng khâm ngưỡng, lão thật niệm Phật, đạo tại bình thường, tịnh độ đại kinh, chư Phật bí tạng, một câu Phật hiệu, thầm thâm diệu thiền. 112 tuổi, lão đương ít tráng, chỉ tăng khen tăng, pháp môn hưng dượng, hoằng phổ hiền nguyện, biểu pháp lìa chướng, nói huệ mạng Phật, công đức vô lượng, tự tại giảng sanh, thừa nguyện tái lai. Là Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không và 100 ngày của Lão Hòa Thượng Hải Hiền, không thể đích thân đến để tham gia Pháp hội gắn bia lập bia của Lão Hòa Thượng. Đích thân gửi điện đến Pháp Sư Ấn Chí, Pháp Sư Ấn Chí lượng thứ, cảm tạ Pháp Sư bời vì lễ dựng bia của Lịnh Sư. Nhưng tình không tuổi già như đèn trước gió, duyên chưa chín mùi, lực bất tùng tâm, một lòng chỉ đang giảng kinh niệm Phật, e rằng không đến được Pháp hội. Xin Pháp Sư lượng thứ. Lịnh Sư chánh tri chánh kiến, lão thật tu hành, hộ trì pháp môn, nói huệ mạng Phật, đại đức đại nguyện, khiến người vô hạn kính ngưỡng. Các Pháp Sư nhờ bẩm chất tốt đẹp này, tính thọ phụng hành, lục hòa đạo tràng, trăm nhẫn gia phong, rộng diễn chánh pháp, lời lạc hữu tình, thiên nhân tán thán. Đoạn tụng: đạo nghiệp tinh tấn, đạo phong viễn dương, pháp duyên phù thắng, pháp luân thường chuyển, chúc pháp hỷ sung mãn. Lão Hòa Thượng Hải Niệm hơn 100 tuổi trụ thế tu hành, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, đạo tâm kiên cố, trì giới tinh nghiêm, ngày chất trực thực tế, bình dị dễ gần, cả đời đạm bạc danh lợi, chưa từng chiêm nhiễm hư danh. Ngài tùy tục nhập duyên, hằng thuận chúng sanh như một chén nước trong, chiếu người chiếu vật, làm mát ruộng tâm của người. Ngài ở chùa Phật Lai, xã Kỳ Nam Dương, một ngôi chùa nhỏ trong thôn mấy mươi năm, nông thiền đều trọng, phát tán bồ đề. Ngoài ruộng thì nhổ cỏ, trong chùa thì đốt đèn thắp hương, bữa củi giả gạo, không ngày nào nghỉ ngơi, không làm kinh sám Phật sự, một câu A-di-đà Phật, thánh hiệu khắc cốt ghi tâm. Ở ngoài ruộng, ở đại điện, ở trong mộng, đi đứng nằm ngồi, chưa từng lơi lỏng chút nào. Ngài thường nói với mọi người có duyên bên cạnh, bữa củi gánh nước, thảy đều là đạo, trà thô cơm đạm, đều là tu hành. Cố gắng niệm Phật, thành Phật là việc lớn, các thứ khác đều là giả. Nếu các vị chỉ biết xưng niệm một câu Di Đà thánh hiệu, am vắng lão tăng so sánh, e rằng ngay thiền sư Triệu Châu chính mình cũng sẽ tán thán hết lời. Sáu chữ hồng danh vi diệu khó lường, thế là nơi đây cũng có thể thấy được kỳ tích. Tăng bảo không thể nghĩ bàn, thân phi tam sự dân y, phù hoái độ hải sát na thời, phó cảm ứng quần cơ, kham tác nhân thiên công đức chủ, kiên trì giới hạnh vô vĩ, ngã kim khệ thủ nguyện diêu tri, chấn tích trượng đề huệ, A-di-đà Phật. Nếu muốn Phật pháp hưng, chỉ có tăng khen tăng. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ @gmail.com. Người đọc: Thành Quang. Phát tâm cúng dường cho những tịnh độ đại kinh hoa chúng, thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di cầu sanh về thế cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai kính nghĩ